kính thưa quý vị, và bây giờ là chương trình Trường Hay trong tuần với phần còn lại chương ngắn của Hữu Phương, Đêm không trăng. Kính mời quý vị cùng nghe. Một đêm đang khuya, anh chợt nghe mơ hồ trong giấc ngủ tiếng thảo rên nhẹ nhẹ. Anh mở mắt và bắt gặp nàng đang ôm bụng co quắp, mồ hôi vã ra. Anh và bạn bè vội võng nàng lên trạm xá trường cấp cứu, ai cũng nghĩ là nàng bị động thai. Nhưng ông y sĩ trạm trưởng, to lớn và thô giáp như một gã lực điền, xem qua, lạnh lùng bảo: "Phải chuyển lên tuyến trên gấp, ở đây không có phương tiện." Khi đó, anh em ai cũng hoảng hốt vì nghĩ tới một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, vội ba chân bốn cẳng thay nhau võng nàng vượt mấy quả đồi đất sỏi và mấy quãng khe lầy lội sau mùa mưa, kịp đến bệnh viện khi gà vừa gáy sáng. Người ta đưa nàng vào phòng sản phụ, và lát sau, cùng với mặt trời đỏ úi như một cái mâm lửa, đội răng cát nhô lên từ phía biển, hắt những tia vàng chói rực rỡ đầu tiên lên hành lang và những bức tường trắng, là tiếng oa oa non nước của mầm sống chào đời. Cô y tá trực đêm đó ló khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng sáng lên, nói hớn hở cái điều mà cô nghĩ là anh hẳn sướng phát điên lên được: con trai, rồi biến mất, để lại anh hóa đá. Mấy thằng bạn vô tư vô tâm, quên hết mệt nhọc, cứ ôm lấy anh mà lay mà đấm mà thụi, mà nhảy tưng bừng mà cười ha hả, mắng yêu: "Thằng khỉ, thẩm ngẫm mà đấm chết voi, chúng không chịu mày đấy." Anh cười mếu máo, nắm miễn cưỡng những bàn tay chúc mừng của họ trong sự ngọt ngào của quả bồ hòn chẻn ngang họng. Vợ anh đã sinh con chưa đầy 5 tháng, tính cả cái buổi chiều chết tiệt đó. Một cuộc chiến tranh lạnh không tuyên bố và không hạn định đã xảy ra giữa hai người. Nói của đáng tội, giai đoạn đầu khi Thảo còn trong kỳ nằm bếp, anh đã cố xử sự để nàng hoàn toàn yên tâm. Bởi sâu xa, anh sợ một cơn hậu sản có thể gây nguy hại tới tính mạng nàng. Anh vồn vã, trầm vập cả mẹ lẫn con như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng một lần, có lẽ chính sự chăm sóc vồ vập ấy khiến Thảo nhạy cảm được ý nghĩ của anh. Hay chính nàng thấy kéo dài việc xưng tội với anh là có lỗi lớn trước con người độ lượng quá đỗi, đã khẽ khàng nói trong nước mắt và hoảng hốt nhìn đứa con đỏ hỏn như sợ nó nghe thấy: "Xin anh tha tội, em có lỗi lớn với anh. Nhưng mà em thương anh, em yêu anh." Anh nhìn sắc mặt tái nhợt vì mất máu khi sinh nở, vẻ yếu đuối dại khờ khi van xin của nàng, và nhìn cái thân thể trứng nước tím tái như con chuột con của thằng nhỏ, nói ác đi: "Bậy nào, cá ai vào ao ta là cá ta, phải không cún con?" Anh nói nựng và áp môi vờ hôn lên vườn trán nhỏ xíu đầy lông tơ của thằng bé, để tâm nàng dịu lại. Lúc đó, anh hoàn toàn không ngờ rằng nó là tác phẩm của ông ấy. Xong, mọi gắng gượng, mọi bù đắp âm thầm của Thảo đều trở nên vô hiệu, vô nghĩa. Nàng thực sự yêu anh, thương con, nhưng không sao gắn bó được hai người. Và đặc biệt, không sao tẩy rửa được ám ảnh khủng khiếp vì nỗi dại dột đem sự trinh trắng thiêng liêng của thân con gái dâng cho quỷ ác để đổi lấy danh vọng hảo huyền. Còn anh, từ khi lấy vợ, đúng hơn là từ cái buổi sáng tờ kiểm điểm của anh được khóa vào tủ sắt, được ông phán đối xử như người tâm phúc. Ông biểu dương ca ngợi anh mọi nơi mọi lúc như một điển hình mẫu mực về chí tiến thủ cách mạng. Rồi anh nhanh chóng được cử làm tổ trưởng chuyên môn, được đề nghị cho đi học một lối chính trị dài hạn, chuẩn bị cho đội ngũ kế cận và được bao nhiêu thứ khác. Đến nỗi, anh ngỡ đó là sự thật, là chính sức vóc của anh. Và anh thầm cảm ơn người ân nhân già nọ đã có lúc phát hiện ra đúng tài năng của con người anh. Có lẽ vinh quang đạt được không chút mồ hôi và mang nặng hàm ơn ấy đã khiến anh tự nhu nhược mình, mềm yếu để ém giữ tình yêu và hạnh phúc mong manh ấy. Anh và Thảo, cả hai tiếp tục từ dối mình và cùng dối mọi người trước tình yêu và hạnh phúc gia đình. Đây rồi, suốt 15 năm trời cùng nhau sống cô độc với một mái nhà, trên một cái giường chật hẹp. Cuộc hôn nhân đã trở nên một cuộc góp gạo thổi cơm chung lâu dài và tẻ nhạt. Đêm đêm, anh chủ động quay mặt đi một hướng khác, và thức đến khuya một mình. Thực ra mọi chuyện hoàn toàn không hẳn như thế. Anh thừa biết sau này, nghĩa là sau ngày có nhau, Thảo rất yêu anh. Nhưng anh, với mặc cảm của kẻ bị lừa gạt, bị đánh bẫy, anh sẵn lòng giang tay trừng phạt. Đêm, nàng thở dài âm thầm và nén khóc. Đôi khi trong khuya vắng, nàng cũng kín đáo, vừa ngủ say, vô tình xoay người quàng tay qua ngực anh, ôm lấy người anh như là mê ngủ. Anh đã tỉnh táo, tôn trọng cơn mê ngủ ấy của nàng, khẽ khàng, lần gỡ cánh tay đang ôm ấp ngực mình và lặng lẽ dịch người ra một chút. Người ta mời Thảo báo cáo ở các hội nghị điển hình về sinh đẻ có kế hoạch khi con nàng 5 tuổi, 10 tuổi, rồi 15 tuổi. Có lẽ lỗi ở bà mụ. Bà mụ vô tâm cho ra đời một thằng bé không đủ tháng. Rồi chính mụ cố tình nặng thân hình nó, có những nét mà thoáng nhìn cũng đủ cho anh ngứa mắt. Khuôn mặt choắt đau khổ, với đôi mắt sâu và hàng mày rậm, cộng với màu da mai mái xinh xỉn, từ thổi chập chững biết đi, đã không để lòng anh yên. Đôi khi, anh bàng hoàng ngơ ngác, không sao cắt nghĩa được, vì đâu Thảo không lầm lỡ với một gã cha căn chút kiết nào đó, lại lầm lỡ với ông Phán. Mà giờ đây, dưới mắt anh, là một lão già hom hem và quỷ quyệt. Và điều này khiến anh âm thầm, một nỗi đắng cay xót buốt không thôi, khi nghĩ rằng mình chẳng khác con chim cà cưỡng ngu ngơ để suốt đời nuôi nấng con cho một lão tu hú xảo trá. Thằng bé càng lớn, anh càng đau khổ, bởi trước mắt anh càng ngày nó càng phô ra cái thân thể xương xẩu khô khan của ông Phán. Từ cái dáng nó ngồi học bài chồm hổm bên bàn như ông Phán ngồi phòng làm việc, đến lời ăn tiếng nói dáng đi tất tật như hiện diện một ông Phán hàng ngày trong nhà. Vẫn biết thằng bé hoàn toàn không có chút tội tình chi, nhưng không hiểu sao anh bực bội tới mức sẵn sàng đá đít bạc tai khi kiếm được cớ. Thằng bé hình như vừa lọt lòng đã hiểu được thân phận mình. Nó sống lặng lẽ và khép nép, tuồng như nó cố thu nhỏ mình lại, cố như không có mặt nó trong ngôi nhà đã vắng lặng này. Bây giờ, thằng bé đã 15 tuổi, khỏe mạnh và rắn rỏi lên đôi chút. Và hình như nó học được ít nhiều tâm tính anh, nhất là khả năng miệt mài đèn sách đêm đêm. Điều anh không ngờ được là giờ đây, khi nó đã ý thức được nhiều điều, thì trong mắt nó, anh là người cha đáng kính và mẫu mực, là thần tượng mà nó vươn tới bởi tài cao học rộng. Đôi khi chỉ một mình Thảo, nó khoe, mẹ ơi, cha bảo con phải giải hết các bài toán này. Hoặc, mẹ ơi, cha bảo học xong con thi vào ngành vật lý. Hẳn nhiên, những lúc như thế, nàng chỉ nhìn con buồn im lặng. Dẫu thế với anh, nó vẫn là một lão Phán con, vẫn là một ung nhọt ở nơi sâu kín, không ai hay biết, suốt đời bưng mũ nhức nhối mà không sao bung vỡ được. Vẫn là một mảnh đạn nằm sâu trong đáy ngực, mà mỗi lời bóng gió xa xôi hay vô tình của người đời là như một lần trở trời. Vết thương là sưng tấy âm ỉ, buốt nhói. Có lẽ tận chót đời, tận ngày xuống lỗ, nỗi đau nhức ấy, mối hận đời ấy, sẽ vẫn không buông rời anh, không tha anh. Anh đã đối diện tháng ngày với chính mình, với nỗi ê chề đau đớn của mình, với những gì huyễn hoặc của mình, với vết thương không có miệng của mình. Và không hiểu sao lại sinh ra cái sự đốn mạc ấy, hay là sự thèm khát xác thịt mà bao năm ức chế khi đêm đêm nằm bên vợ, để bây giờ cần được giải thoát. Hay chính vì cô ta đọc được nỗi cô đơn trường cửu trong anh và sẵn lòng sẻ chia. Cũng có thể cô ta chỉ là ngọn gió phóng túng, thổi vô tình ngang qua cuộc đời nhiều uẩn khúc của anh, thấp bùng lên trong anh, quyết tâm trả món nợ đời đeo đẳng bao năm. Không biết nữa. Có điều chắc chắn là nhờ cô ả mà anh hiểu rằng đàn bà có lẽ có nhiều loại, có người sinh ra để làm vợ, nhưng có kẻ sinh ra chỉ giỏi làm nhân tình. Cô ta là giáo viên trường anh, chồng cô ở xa, một năm 15 ngày phép và vài ba lần tranh thủ, còn thì cô nàng là của anh. Nhưng giữa anh và cô nàng dẫu thế cũng không được bừa bãi. Hai người tuân thủ một quy ước nghiêm ngặt. Đó là mỗi lần cô vào văn phòng, thoáng qua chỗ làm việc của anh, mang theo trên lọn tóc buộc cao để hở cả cổ và gáy, làn da trắng nõn, một dải vải đỏ tươi màu hoa 10 giờ. Ấy là lời nhắn mời, lời thông báo rằng đêm ấy chồng cô không về và trời cũng không có trăng. Phải là đêm không trăng, bởi cái khu tập thể đông đúc và trống trải ấy, nếu sáng trăng, anh không thể quay lại lần thứ hai mà không bị phát giác. Bao giờ cũng thế, anh đi một phòng, ghé thăm chỗ này chỗ kia, nói dăm ba câu chuyện phím giết thời giờ, cho tới khi xung quanh lác đác tắt điện, anh mới ghé vào chỗ cô nàng. Anh nhắc cô về tình hình của lớp, về những học sinh cá biệt, và cuối cùng vấp phải cái đuôi mắt đen lấy đẫm ướt, cái nhìn đắm đuối của cô nàng nháy lên như một tia chớp chém qua người anh. Thì anh làm bộ ngáp dài chào ra về, để ít phút sau đó nhẹ nhàng và kín đáo quay trở lại, lách qua cánh cửa khép hờ như một làn gió. Ra khỏi khu tập thể giáo viên, trời đã khuya, mọi ngã đường tĩnh mịch và hoe hoắt. Anh bước đi trong làn gió đêm mơn man dịu nhẹ, phảng phất đâu đó nơi môi, nơi mắt, nơi tóc và cả hai bàn tay, mùi da thịt cô nàng lưu luyến. Anh rẽ vào lối ngõ tối om, hun hút quanh co với những thân cây xoan, mít và vú sữa xù xì mọc lồi lõm, mà do thói quen nhận ra nhiều hơn là nhìn thấy chúng. Cố đi thật chậm để lấy lại nhịp thở bình thường trước khi vào nhà. Dẫu sao, anh vẫn có chút gì đó áy náy về hành vi vụng trộm nhẫn tâm của mình trước người vợ bị anh cầm tù bao năm. Ngôi nhà của anh cuối chót con hẻm, lọt thỏm trong một xó vườn cây cối tùm, còn le lói ánh đèn. Hẳn là thằng bé chưa ngủ, thường sau học nhóm về nó còn đọc sách đến khuya. Còn vài chục bước chân, anh lấy lại vẻ xốc xác, vội vã, như thể mình vì lỡ câu chuyện phải về muộn. Nhưng khi vào đến khoảng sân bé nhỏ, lào xào đất sỏi, anh linh cảm có cái gì không bình thường, bởi các cửa sổ đều đóng kín và từ trong nhà vọng ra những mẫu đối thoại ngắn ngủn và nén nức với nhiều cung bậc lạ tai mà anh nghe không rõ. Anh dừng lại, bước nhẹ trên 10 đầu ngón chân của lính trinh sát, đến áp nhẹ vào líp lâu ngày bị nắng kéo thưa nhiều chỗ. Và anh chết lặng. Trên chiếc ghế băng đặt quay mặt vào, hai bóng người đang ngồi run rẩy, đầu cúi gầm như đang sám hối. Người thứ nhất anh sớm nhận ra là Thảo, trong bộ váy ngắn nàng thường mặc ngủ, để hở cả ngực vai và hai cánh tay trần. Cái cơ thể ấy anh đã từng hoan hỉ ôm ấp trong suốt cả tuần trăng mật cách đây 15 năm. Dẫu thời gian đã đi qua, nàng có già đi đôi chút, trên gương mặt và dọc hai mu bàn tay rám nắng nổi cơn, nhưng toàn bộ một cơ thể đàn bà không bị nhọc nhằn bởi sinh nở và nuôi con dại nhiều lần, đã giúp cho nàng giữ được vẻ đầy đặn khả dĩ, nếu không muốn nói là gần như nguyên xưa. Còn người kia, mãi giờ căng óc, anh mới lờ mờ nhận ra dáng hình ông Phán, với quần cục áo mayo, đang lẫy bẫy tội nghiệp trong mớ cơ bắp tóp teo, nhão nhoét, gân cuốc và tối mò. Trước mắt hai người, bên cạnh chiếc bàn làm việc của anh, thằng con anh, mặt rắn đanh căng thẳng, mắt trợn trừng, một tay vo tròn mớ quần áo, hẳn là của ông Phán, tay kia đang cầm bút ghi chép như là lấy khẩu cung hay định ghi biên bản. Anh cố nén một cái gì đó dâng lên trong lòng ngực, như là sự lẫn lộn của ghen tuông và tức giận. Các người sống như vậy mà được à? Thằng bé rít qua kẻ răng như một ông già. Cha tôi miệt mài ngày đêm với công việc, để cho các người. Mẹ van con, mẹ xin con mà. Người đàn bà ngẩng mặt lên, nghẹn ngào giơ hai bàn tay, với những ngón dài run run van xin về phía thằng bé. Mẹ xin lỗi con, không phải vậy đâu, mẹ khổ lắm, mẹ khổ trăm đường con ạ, con chưa có hiểu được đâu. Thằng bé nghiêng mặt đi, bé chịu đựng đau khổ để tránh cái nhìn vang lưng của mẹ nó. ông Phán lợi dụng dịp đó định trộm gói quần áo trong tay thằng bé.
Không được, muốn phi tang chứng cớ hả? Các người chờ đây cha tôi về án liệu.
Thằng bé hét lên, nhất là tiếng thét của một đứa con trai sắp vỡ giọng và cố nén để bốn bề không ai nghe thấy. Thành ra nghe the thé rất buồn cười. Ông Phán giật thót mình trước tiếng hét của thằng bé, đến ngồi lại tư thế cũ. Còn Thảo, sau lần muốn giải bày cùng con, giờ bộ mặt nàng dửng dưng, tưởng như đầu óc nàng còn để đâu đâu, khiến anh nén tức lộn ruột.
Té ra, các người toàn sống giả dối.
Thằng bé bắt đầu cuộc giáo huấn ấp úng của trẻ con, cố rặn cho giống người lớn.
Nhưng không hiểu sao, cả ông Phán, vợ anh và cả anh ở ngoài này nữa đều giật thót, hoảng hốt và co rúm lại.
Đến lúc đó, anh chợt nhận ra chính anh từ lúc nào đã quỳ mọp xuống trên hai đầu gối. Và cũng không hiểu sao, anh không thể đứng dậy, không dám đứng dậy. Lòng mềm đi bởi một nhu cầu sám hối trước vị quan tòa là lẽ phải và sự trong trắng con trẻ của đời.
Có phải ông?
Không biết thằng bé định nói tiếp câu gì, nhưng ông Phán đã nhanh nhẩu đỡ lời.
Phải phải, bác là hiệu trưởng, chính bác đã bồi dưỡng và giới thiệu mẹ cháu, chính bác đã nâng nhắc ba cháu, và cháu chính là...
Ông Phán chợt hạ giọng rất thấp xung xoe.
Cháu ngoan lắm, cho bác mang lại cái quần nha.
Không được.
Hình như đến lúc đó, ông Phán sực nhớ là phải bất khuất trước kẻ thù, liền gầm lên, bắn ra cả tràn nước bọt lẫn hàm răng giả.
Mày không được làm nhục tao, làm nhục một thầy giáo. Mày.
Ông vừa nói vừa lắp bắp đưa lòng bàn tay ấn lại hàm răng giả vào miệng. Thằng bé trố mắt nhìn, rồi cười khẩy.
Không có thầy giáo như ông. Chao ôi thằng quỷ!
Anh thầm thét lên và chồm dậy giật tung cánh cửa. Thằng bé vừa thoáng thấy anh, như bất ngờ trông thấy hung thần, nên ngay được, há hốc miệng một giây, bọc quần áo ông Phán rớt xuống bàn. Nó khép nép lùi vào xó gốc, lấm lét nhìn anh ấm úng.
Con xin lỗi cha, con thấy, con nghĩ...
Anh bước vào nhà, liếc xéo qua hai người, và đi thẳng vào buồng trong. Không hiểu sao cơn ghen tuông và tức giận đã không cho anh nghĩ ra được một lời nào. Ông Phán lợi dụng dịp đó, quăng mình ra cửa biến mất. Còn vợ anh, gần như không một ý thức nào, trơ lì như một bức tượng bán thân. Thậm chí, trên nét mặt nàng, ánh lên sự đắc thắng. Suýt nữa, anh hét lên,
đồ đĩ!
Khi anh trở ra, thằng con trai đã đi ngủ. Thảo vẫn ngồi đó lặng im, mái tóc dày phủ cả bờ vai. Nhưng khuôn mặt nhiều nét đau khổ của nàng rắn rỏi nhìn anh, trong một cái nhìn giải bày rất lạ. Lần đầu tiên sau 15 năm chung sống, anh mới bắt gặp ở nàng cái nhìn ấy. Nó không chút nhẫn nhục chịu lụy âm thầm bao năm, mà tuồn như đau đớn một nỗi niềm trách móc hờn giận rằng anh là con người độc ác, ích kỷ và cố chấp. Anh đã giam hãm cầm tù một cơ thể đang thì xuân sắc trẻ trung nhất đời một người đàn bà trong hàng chục năm trời ròng rã, trong khi mình như một tín đồ hành hương trên ba mối tình vụng trộm, rằng anh chẳng biết gì cả, nàng yêu anh không gì sánh được, muốn hiến dâng cuộc đời và tình yêu duy nhất cho anh, dù bị anh đối xử tàn tệ, rằng với ông Phán đó là sự lầm lỡ dại dột của nàng thời con gái xa xôi, và rằng giờ đây nàng không muốn anh trượt dài thêm nữa trên con đường đi tìm lạc thú để trả thù nàng, trả thù cuộc hôn nhân với nàng. Và nàng đã quyết định đánh thức trái tim anh, đánh thức tình yêu trong anh bằng việc nhử ông Phán và một màn kịch do nàng sắp sẵn, chỉ mình nàng biết, cốt để anh chứng kiến. Nhưng rủi thay, anh chậm chân hơn thằng con trai. Tự nhiên, anh chết đứng trước cái nhìn đau đớn ấy của nàng, và chợt thấy mình dơ giấy, sống sườn,
và tàn nhẫn, thiếu nhân cách vị tha của người lính. Và lần đầu tiên anh nhận thấy thương mình, thương vợ và bao sinh linh lầm lạc tội nghiệp. Rồi, như một cử chỉ nhận lỗi, anh đặt tay lên vai Thảo. Thật lạ lùng, từ khối tượng bằng thịt phụ nữ ấy chợt rung lên và bật tiếng khóc thúc thích. Anh khẽ đỡ nàng đứng dậy, và nàng liền gục đầu vào ngực anh, òa khóc nức nở. Anh dìu Thảo ra giếng, tự tay dội từ từ từng gầu nước mát lạnh lên cái thân thể còn khá đầy đặn của nàng. Nàng cười, lần đầu tiên sau quãng đời chung sống, nàng vừa vuốt nước trên mặt vừa cười rúc rích như trẻ con. Đó là một đêm mùa hạ, trời không trăng, nhưng đẫm ướt những vì sao chín mộng treo lúc liễu khắp vòng trời thẳm sâu, thoáng đãng và mượt như nhung. Thưa quý vị, vừa rồi là phần còn lại truyện ngắn Đêm Không Trăng của Hữu Phương. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.